SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý thính giả của SBS tiếng Việt. Và ngày hôm nay trong chương trình thể thao mở đầu cho năm mới 2020, có lẽ sẽ rất là nhiều những thông tin thể thao đang chờ đón chúng ta. Tuy nhiên, với tình hình tại nước Úc này, chính làng thể thao Úc cũng như là những vận động viên thể thao trên khắp thế giới cũng đang dõi theo những thảm họa mà nước Úc đang phải gánh chịu. Rất là nhiều người đã bắt đầu bày tỏ cái tấm lòng vàng của họ, đã bắt đầu bày tỏ những cái thiện chí để mà hỗ trợ cho nạn nhân cháy rừng, đóng góp cho các quỹ của nước Úc này khắc phục hậu quả từ cháy rừng. Và có lẽ câu chuyện thể thao của chúng tôi sẽ mở đầu từ những cái tấm lòng cao đẹp như vậy. Chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc. Và trong chương trình đầu năm mới 2020 thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng, như tôi vừa mới chia sẻ với anh đó, rất là nhiều các vận động viên thể thao đã bắt đầu đưa ra kế hoạch của mình để hỗ trợ đóng góp giúp cho nạn nhân cháy rừng ở Úc này và khắc phục những cái hậu quả trong những thời gian tới đây, có thể là một tuần, hai tuần cho đến vài tháng tới đây nữa, đang rất là cần thiết. Có lẽ là cái câu chuyện của chúng ta bắt đầu ngay từ giải Brisbane, giải quần vợt mà bây giờ mọi người đang thu hút, bởi vì sao ngày hôm nay là ngày khai mạc của giải đấu này. Và vừa rồi Ashley Barty với thành tích đỉnh cao trong năm vừa qua, trong vài ngày vừa qua thì cũng lại chiếm các cái dòng tít hàng đầu của báo giới Úc cũng như báo giới thể thao khi cô khẳng định là sẽ dành tất cả số tiền thưởng nếu như mình vô địch tại giải Brisbane để mà hỗ trợ cho nạn nhân cháy rừng. Không biết anh bình luận như thế nào về sự kiện này?
Vâng, với những cái thảm họa đang diễn ra tại New South Wales, Victoria thì có lẽ không chỉ những người dân bình thường, những người bị ảnh hưởng và những người dân sống tại nước Úc được nghe về các tin này, và hiện rất là nhiều người với tấm lòng vàng họ đã quyên góp để ủng hộ cho các cái nạn nhân của các cái vụ cháy rừng này và giúp những cái nạn nhân này khắc phục các cái hậu quả của cháy rừng khi mà các cái vụ cháy rừng kết thúc. Và cùng với những cái tấm lòng vàng của những người dân bình thường thì các cái vận động viên thể thao hoặc tất cả các cái tổ chức thể thao tại Australia cũng đang thể hiện được cái tấm lòng vàng của mình. Và như anh Ngọc nói thì Ashley Barty đang trong cái quá trình chuẩn bị cho cái giải Úc mở rộng trên sân nhà nước Úc, và cô cũng đã cho thấy được cái tấm lòng vàng của mình, và cô sẽ quyên tặng toàn bộ cái tiền thưởng của mình tại giải đấu này dành cho các cái để khắc phục cái hậu quả của cháy rừng. Và ở trên nước Úc thì sắp tới chúng ta cũng có rất là nhiều các sự kiện thể thao khác. Hiện giờ thì đang có giải A-League, chúng ta sắp có giải Úc mở rộng, thì các cái đơn vị tổ chức thể thao cũng đang hòa theo cái không khí này và tổ chức sự kiện Sika, cái công ty mà đã từng đưa những cái đội bóng lớn hàng đầu của châu Âu đến Australia như là Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Thì công ty này đang lên kế hoạch để tổ chức một cái trận đấu giao hữu để quyên góp tiền ủng hộ cho các cái nạn nhân của vụ cháy rừng. Trận đấu sẽ dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tại Sydney, và công ty này đang hy vọng sẽ lôi kéo được các cái cầu thủ hiện giờ đang có thi đấu và có danh tiếng tại châu Âu để thi đấu. Ở giải A-League, ban lãnh đạo của giải A-League cũng đã quyên tặng toàn bộ cái số tiền thu được từ một cái vòng đấu, tức là từ 2 ngày thi đấu của các đội bóng đến từ giải A-League để quyên tặng số tiền này để cho cái quỹ để khắc phục cái hậu quả của cháy rừng. Thì tôi nghĩ đây quả là những cái cử chỉ rất là cao đẹp, và tôi tin rằng là trong 2 tuần tới khi mà các cái giải tennis tiền Úc mở rộng đang diễn ra, đồng thời khi mà giải Úc mở rộng diễn ra khi mà những cái tên tuổi lớn sẽ có mặt tại Úc để tham dự cái giải đấu tiền Úc mở rộng và giải Úc mở rộng, thì theo tôi nghĩ cái phong trào để quyên góp từ thiện ủng hộ cho các cái nạn nhân của vụ cháy rừng và để khắc phục hậu quả của cháy rừng sẽ còn cao hơn nữa. Và tôi nghĩ thì đây là những cái nghĩa cử cao đẹp, bởi vì bản thân những cái vận động viên thể thao hàng đầu khi mà họ tham gia vào những cái nghĩa cử cao đẹp như thế này thì họ chính là những cái hình mẫu để cho các cái khán giả thể thao, đồng thời người dân bình thường và các cái em nhỏ học theo tấm gương của họ.
Vâng, và trong lúc này thì mọi người đang rất hy vọng những cơn mưa lớn, thật lớn sẽ tới với nước Úc, tới với tiểu bang Victoria. Bây giờ cũng đang gánh chịu rất là nhiều đám cháy rừng từ miền đông Gippsland trở đi. Làm thế nào để xóa tan đi cái cơn khủng hoảng cháy rừng của nước Úc năm nay? Có lẽ là cái thời điểm này chúng ta nhìn qua vài nét ở giải Brisbane International cũng như là Úc mở rộng, thưa anh.
Vâng, hiện giờ thì các cái giải đấu đang diễn ra tại Brisbane, tại Sydney, sắp tới sẽ diễn ra tại Sydney, rồi diễn ra tại Perth. Thế nhưng mà có thể nói để chuẩn bị cho cái giải Úc mở rộng thì cái mất mát lớn nhất của giải Úc mở rộng đó chính là sự vắng mặt của Andy Murray. Thế ngoài ra thì các tay vợt lớn khác trong đó có Rafael Nadal, Djokovic và Federer thì đều đã sẽ tham gia, gần như chắc chắn sẽ tham gia cái giải Úc mở rộng. Và năm nay có lẽ sẽ là cái năm của những cái tay vợt trẻ khi mà cái tay vợt đến từ Hy Lạp là Tsitsipas đang có phong độ rất là tốt, và một tay vợt trẻ khác là Alexander Zverev đến từ Đức cũng đã có phong độ tương đối tốt, mặc dù họ mới chỉ lại trở lại sau cái đợt nghỉ Giáng sinh. Nhưng điều đáng nói ở đây là tay vợt Alexander Zverev trong cái giải đấu tiền mở rộng diễn ra tại Úc thì anh đang chịu sức ép rất là lớn để giành được một cái danh hiệu Grand Slam. Và trong hai cái trận đấu gần nhất trong cái giải tiền Úc mở rộng thì anh đều đã phải khóc trên sân khi mà liên tục giao bóng hỏng hai lần liền. Điều đấy cho thấy rằng là Alexander Zverev cách đây 1-2 năm, và đặc biệt cách đây 2 năm khi anh thi đấu ở giải Úc mở rộng thì anh được có thể nói là một ngôi sao trẻ, ngôi sao sáng. Thế nhưng sau 2 năm vừa rồi anh đã tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm và giành được các cái chức vô địch ở các giải ATP hay Master. Năm nay và năm sau sẽ là cái năm mà Zverev chứng minh cái khả năng bản lĩnh của nhà vô địch của mình, và có lẽ cái gánh nặng, cái kỳ vọng của người, của các khán giả hâm mộ đè nặng lên đôi vai của cái tay vợt trẻ người Đức này đã khiến cho anh đã không kìm nổi cảm xúc của mình trên sân. Chúng ta hy vọng rằng Zverev sẽ học được từ những cái giải đấu tiền Úc mở rộng để khi anh bước vào cái giải Úc mở rộng anh có được một phong độ tốt nhất để thi đấu với những người đàn anh của mình, những người mà họ có, mặc dù họ thể hiện được nhiệt huyết của mình thế nhưng họ luôn luôn có những cái đầu lại trên sân, đó chính là Federer, Djokovic và Nadal. Còn về hạng mục nữ thì Ashleigh Barty có lẽ năm nay là cô có cơ hội lớn nhất để giành được một cái chức Grand Slam trên sân nhà, bởi vì hiện giờ cô đang có phong độ rất là tốt, và thêm vào đó những cái tay vợt hàng đầu như là Serena Williams không còn giữ được phong độ của mình. Serena Williams cũng sẽ tham dự cái giải Úc mở rộng năm nay, thế nhưng mà ngay ở vòng 1 thì cô sẽ phải gặp một tay vợt rất là mạnh, đó là Kuznetsova. Thế nhưng chúng ta sẽ chờ xem, bởi vì Serena Williams trong khi mà cô trở lại sau khi sinh năm 2019 thì cô đã liên tục để thua trong các trận chung kết, và cho thấy rằng cô dường như chưa tìm lại được cái sự ổn định về mặt tâm lý, đặc biệt là trong các trận chung kết khi mà cô để thua những cái tay vợt trẻ như là Naomi Osaka. Thế nhưng mà chúng ta hy vọng rằng những cái thử thách đến từ những vòng đấu đầu tiên sẽ giúp cho Serena Williams lấy lại được tinh thần và lấy lại được phong độ của mình. Và chúng ta cũng sẽ chờ mong cái hạng mục nữ cũng đem lại những cái trận đấu quyết liệt và gay cấn như là hạng mục nam. Và nhân tiện đây thì tôi cũng cập nhật các cái kết quả mới nhất của những tay vợt hàng đầu tại giải ATP Cup năm 2020. Thì Djokovic đã giành chiến thắng trước tay vợt Kevin Anderson của Nam Phi với tỷ số là 7-6 và 7-5. Thì đây là những cái, đây có thể nói là trận thắng rất là nhọc nhằn của Djokovic, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là cái giải đấu mà Djokovic đang dần lấy lại phong độ của mình sau khi mà anh có một năm 2019 thành công rực rỡ. Một tay vợt lớn khác là Rafael Nadal cũng giành chiến thắng trước Nicolas Basilevicius, nhưng Nadal thì có một chiến thắng dễ dàng hơn. Và chúng ta hy vọng rằng là cả Djokovic và Nadal sẽ có cái thời gian chạy đệm thật tốt ở nước Úc mà không bị chấn thương, để chúng ta không mất thêm những tay vợt tên tuổi nào khác dành cho cái giải Úc mở rộng sẽ diễn ra vào 2 tuần cuối của tháng 1 năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta trở lại với trái bóng tròn của A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là tâm điểm trận đấu không đâu khác phải kể đến trận derby của tiểu bang Victoria giữa Melbourne City và Western United, thưa anh.
Vâng, đây chính là tâm điểm của vòng đấu thứ 12. Và Melbourne City, trước khi trận đấu này diễn ra thì đội hình của họ đã bị sứt mẻ vì chấn thương. Thế nhưng mà huấn luyện viên của Melbourne City còn nói rằng là ông sẵn sàng để cho các cầu thủ trẻ đến từ cái lò đào tạo của mình tham gia cái trận đấu này. Và đây chính là cái trận đấu để xem là Western United đã tiến bộ đến đâu, khi mà họ vẫn có được trong đội hình của mình những anh tài của mình, như là ở hàng hậu vệ có Durante, ở hàng tiền vệ có Diamanti và hàng tiền đạo có Bershad Berisha. Và thậm chí là họ cũng rất là trong cái trận đấu gặp Melbourne City thì họ thậm chí còn sử dụng Connor Payne, trước đây là một tiền vệ và một tiền đạo từng thi đấu cho Melbourne Victory, đá ở vị trí hậu vệ cánh trái để tăng cường sức tấn công. Thế nhưng dường như mải tấn công trong trận đấu này quá, thế nên là Western United đã bị Melbourne City dội một gáo nước lạnh khi mà Melbourne City đã ghi được 3 bàn thắng trước. Đây có thể nói là một cái trận đấu mà Melbourne City thi đấu rất là hợp lý. Thế nhưng cuối cùng thì Western United cũng gỡ được 2 bàn thắng. Melbourne City đã dẫn trước 3 bàn, sau đó thì Western United gỡ được 2 bàn, thế nhưng mà họ vẫn để thua với tỷ số cuộc là 3-2. Và sau cái trận thua này thì Western United tạm rút xuống, không còn nằm trong top 3 đội hàng đầu, trong đó có Sydney FC, Melbourne City và Perth Glory.
Và trong khi đó thì một đội bóng có thể gọi là ngôi sao hàng đầu của tiểu bang Victoria tuần này có vẻ như họ đang lấy lại phong độ rất là mạnh với chiến thắng 4 sao thưa anh.
Vâng, với sự trở lại của các cái trụ cột sau chấn thương thì hàng công của Victory đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây thì hàng công của Victory thì luôn luôn dựa vào Torvin. Thế nhưng mà trong cái trận đấu này thì trong cái trận đấu cuối tuần qua gặp Newcastle Jets thì họ đã có sự phục vụ của Robbie Cruise, của Andrew Nabel và chính cái sự có mặt của hai tuyển thủ quốc gia của Úc với những người rất là giàu kinh nghiệm này đã khiến cho hàng công của Victory đã trở nên rất là sắc bén. Và trong cái trận đấu gặp Newcastle Jets cuối tuần vừa qua thì Victory đã giành chiến thắng 4-0 và đây là chiến thắng đây là chiến thắng lớn nhất của Victory kể từ đầu mùa giải tới giờ, và cũng chứng dường như nó cũng đánh dấu cho cái việc là Melbourne Victory đã tìm lại được cái bản sắc thi đấu của mình, tìm lại được nhiệt huyết của mình và họ đang dần dần lấy lại phong độ. Dù sao đi nữa, sau chiến thắng này thì Melbourne Victory vẫn chỉ xếp ở thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng mà giải A-League cũng còn tới 2/3 chặng đường nữa chưa đi. Và rất có thể Melbourne Victory lại là một cuộc lội ngược dòng ở 2/3 cái chặng đường còn lại, và họ sẽ vào top 6 đội hàng đầu.
Vâng, trong thời điểm này thì chúng ta cũng không quên là chỉ có một vài ngày nữa thôi, có lẽ là tính bằng vài chục tiếng đồng hồ thì đội tuyển Úc, U23 của Úc sẽ khởi đầu cho AFC Cup năm nay với trận đấu đầu tiên trước đội tuyển Iraq. Không biết là sự chuẩn bị của họ đến đâu rồi thưa anh?
Vâng, sự chuẩn bị cho cái giải U23 chuẩn bị cho giải U23 châu Á sắp tới thì tất cả các đội bóng đang diễn ra có thể nói là đều đang rất là tích cực chuẩn bị. Riêng về phần đội tuyển Australia thì Liên đoàn bóng đá Australia vẫn đang cố gắng để xin tất cả các cái cầu thủ nhiều nhất có thể để từ châu Âu trở về. Thế nhưng mà vì U23 của Australia không được quá quan tâm, thế nên là báo chí của Úc không đưa nhiều lắm về thông tin danh sách các cầu thủ sẽ có mặt trong thành phần của đội tuyển U23 Australia trong cái kỳ tham dự sắp tới. Thế nhưng dù sao nữa thì các cầu thủ của Australia cũng sẽ ra quân trận đầu tiên của giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào tối thứ tư này vào lúc 9 giờ tối, và đội tuyển Australia sẽ gặp đội tuyển Iraq. Iraq mặc dù ở cấp đội tuyển quốc gia họ không phải là đội mạnh, thế nhưng mà họ luôn luôn có những cái cầu thủ trẻ, những cái cầu thủ mà họ muốn khẳng định cái tên tuổi của mình để họ có thể được sang thi đấu ở những cái giải bóng đá lớn ở châu Á hay là các giải bóng đá lớn của châu Âu. Nên chính vì thế mà U23 châu Á luôn luôn là một đội bóng rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà nếu như đội tuyển Australia dưới sự huấn luyện viên Graham Magno, nếu như các cái cầu thủ trở về thi đấu từ châu Âu và họ thi đấu đúng phong độ của mình và có được cái sự gắn kết thì theo tôi nghĩ Australia sẽ không quá khó khăn để vượt qua đội tuyển Iraq và cũng như là các cái đối thủ còn lại còn trong bảng đấu, trong đó có Bahrain và Thái Lan để đứng ở đầu bảng. Còn về phần chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam thì trong cái giải đấu này thì có lẽ cái lứa U23 này của Việt Nam không có nhiều kinh nghiệm và huấn luyện viên Phang Seo của Việt Nam còn rất là đau đầu vì chấn thương khi mà Đình Trọng, trung vệ có thể nói là trụ cột của đội tuyển Việt Nam vẫn đang phục hồi chấn thương, và anh thực sự là chưa có quá nhiều các cái trận đấu để lấy lại phong độ của mình. Nên chính vì thế mà trong cái danh sách dự bị ban đầu thì Đình Trọng không được đưa vào trong danh sách thi đấu. Thế nhưng mà trong cái khi mà chốt danh sách vào cuối tuần vừa qua thì Đình Trọng lại có tên của danh sách 23 cầu thủ sẽ được tham dự cái giải đấu này. Dù sao đi nữa, điều này cho thấy rằng huấn luyện viên Phang Seo không có được đội hình mạnh nhất như ông mong muốn. Thế nhưng có lẽ mỗi một khi mà đội tuyển Việt Nam gặp vào khó khăn thì huấn luyện viên Phang Seo cùng đội tuyển của chúng ta luôn thi đấu với tinh thần rất là cao. Và chúng ta còn nhớ rằng là ở cái giải SEA Games vừa rồi, khi mà các cái tiền vệ của chúng ta chấn thương thì chúng ta lại thi đấu với hai tiền đạo, và chính những cái sơ đồ với hai tiền đạo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có những cái trận thắng trước những cái đối thủ như là Indonesia hay là Campuchia. Nhưng đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong cái giải đấu U23 lần này là những cái đối thủ rất là mạnh, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Triều Tiên và Jordan. Cái nhiệm vụ lần này của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn hơn rất là nhiều, khi mà các đối thủ cũng sẽ tìm hiểu nhiều hơn và họ biết nhiều hơn về đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng khi mà bóng chưa lăn thì mọi việc đều có thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng hy vọng đội tuyển Australia và đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thật hay trong cái giải đấu này, và đội bóng của Australia và Việt Nam sẽ ít nhất lọt được vào đến vòng thi đấu loại trực tiếp sau 3 trận đấu vòng bảng.
Vâng, và giải đấu này sẽ còn vô cùng hấp dẫn vì chúng ta sẽ cùng được theo dõi cả đội tuyển Úc lẫn đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu với rất là nhiều kỳ vọng có thể đi được thật xa, đặc biệt là đội tuyển U23 của Úc. Và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.